Những con rồng đá. Bố tôi là một nghệ nhân chế tác có tiếng. Bố nối nghề của ông nội tôi, thừa hưởng luôn ở ông sự đam mê. Suốt ngày bố ngồi lì trong xưởng, đánh vật với những khối đá câm lặng, vô hồn để bắt nó sống cuộc sống của con người. Như có lần ông tha thiết nói với tôi: "Nhờ bố mà lần đầu tiên tôi biết đá cũng có ngôn ngữ. Hơn thế, đá còn có cả hồn nữa." Những điều đó đối với tôi bí ẩn và hấp dẫn lắm. Chỉ có điều dường như bố mãi cho đá sự sống mà quên mất chúng tôi rất cần nhiều thứ để sống. Ít ra là cũng đừng quá thua kém mọi người. Khi tôi nói với bố tôi điều đó, rằng bố mẹ những đứa bạn tôi không nổi tiếng bằng bố, nhưng họ khá giàu có, bố tôi tỏ ra không quan tâm bằng cách nhẹ nhàng bảo: "Còn phải xem thế nào là giàu có đã con ạ." Tôi không thể tranh luận với bố khi mà hàng ngày bố chỉ cứ ở trong xưởng. Bố đâu biết đến nỗi tủi thân của tôi mỗi khi tới trường, bị vây bọc bởi những ánh mắt thương hại và chế nhạo. Mặc cảm đó khiến tôi sống trong tâm trạng đơn độc. Mỗi lần tôi đem tâm trạng ấy vào xưởng bố, khi ông cho phép tôi phụ giúp vài việc đơn giản, nhận ra điều buồn phiền mà tôi không sao giấu được, bố bèn xếp đồ nghề, kéo tôi ngồi xuống. "Con làm sao thế?" Tôi lấy hết can đảm nói tuột ra suy nghĩ của tôi, những nỗi khổ hàng ngày tôi phải chịu. Bố ngồi nghe một cách chăm chú, vẻ mặt đăm chiêu như có điều khó giải bày. Chợt ông đứng dậy, bảo tôi đi theo ông vào sâu phía trong, nơi có một căn buồng mà tôi chưa bao giờ được bén mảng đến gần. Dừng bên ngoài cửa, ông bảo tôi: "Nếu bố muốn nhiều tiền thì ngay ngày mai bố sẽ là người nhiều tiền nhất vùng này." Tôi hồi hộp nghĩ đến kho báu chứa toàn vàng thỏi mà bố vẫn giữ bí mật, thảo nào bố không cho bất cứ ai đến gần. Bố sắp cho tôi thành người giàu nhất trên thế gian, để xem khi đó lũ bạn tôi còn coi thường tôi nữa không. Trong lúc tôi chưa biết mình sẽ làm gì với số vàng ấy thì cánh cửa mở ra. Trước mắt tôi chẳng có cục vàng lóa mắt nào cả, thay vào đó là những con rồng bằng đá. Chúng đẹp và sống động tới mức không thể tin ngay vào mắt mình. Nhưng chúng đang có thật, có thể sờ mó được và khẳng định không phải mình nằm mơ. Bất cứ đường nét nhỏ nào cũng toát lên sự hoàn hảo. Mỗi con một vẻ, tất cả như thoát thai khỏi sự câm lặng nhờ một phép thuật nào đó. Một mình bố tạo ra những con rồng này. Tôi cố ghìm xuống cơn xúc động. Không, bố chỉ làm tiếp phần việc ông nội con bỏ dở. Sự nghiệp của chúng ta chỉ mới hoàn thành cách đây ít hôm. Ông con mơ ước làm sống lại những con rồng từng biểu tượng cho khí phách dân tộc, hiện chỉ nguyên vẹn qua ghi chép. Đó là lịch sử được tạc bằng đá đấy. Con có hiểu gì về từng con rồng kia không? Tôi thú nhận với bố là không hiểu gì về sự khác nhau giữa chúng. Bố tôi kéo tôi đến bên từng con rồng đá, cứ dần linh thiêng trong tôi, ôm tồn giảng giải. Con rồng không có vảy lớn, màu và răng như vòi và ngà kia là rồng thời Lý. Nó biểu tượng cho sự khoan hòa. Đến thời Trần thì đây, rồng bắt đầu có tai và sừng. Con rồng dữ tợn với mắt quỷ, miệng lan, sừng nai, tai thú, trán lạc đà, dãy cá chép, chân cá sấu, móng chim ưng kia ra đời từ thời Lê Sơ. Rồng có đao mảnh dài lượn sóng là rồng các thời sau. Mỗi thời, ông bà mình đều có những ước mong riêng cho sự cường thịnh của đất nước mà con cháu phải cố mà hiểu con ạ. Bố tôi nói say sưa, chính ông đã mở cho tôi cánh cửa vào một thế giới bí ẩn, chứa đựng những điều kỳ diệu. Bố chạm tay vào những con rồng, say mê ngắm thành quả lao động của mình với một sự mãn nguyện mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi hoàn toàn tin rằng mình có một người đàn ông và người bố đáng để tự hào. Tôi vẫn có cảm giác mình chưa ra khỏi giấc mơ, ngay cả khi bố yêu cầu tự tay tôi đóng cửa chiếc kho báu của ông lại. "Họ đã đánh hơi đấy," bố nói như không phải cho tôi nghe mà để nhắc nhở mình. "Họ là ai và họ thấy cái gì hả bố?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Họ là những người nước ngoài, vừa có óc thẩm mỹ, vừa có óc kinh doanh. Họ là những người tin rằng có thể dùng tiền mua được mọi thứ. Họ đã biết chúng ta có những con rồng đá. Ngừng giây lát, bố nói một cách hốt hoảng. Nhưng không đời nào điều đó xảy ra. Bố đã từ chối con ạ. Chúng ta rất cần tiền, nhưng bố đã từ chối cả món tiền lớn. Bố nhìn tôi như người có lỗi. Có những thứ không thể đem bán, con có hiểu bố không? Có thể còn lâu tôi mới hiểu hết những điều bố tôi nói với tôi, như nói với một người bạn. Nhưng tôi cảm thấy có một cái gì đó rất lớn lao trong hành động ấy của bố. Dân luôn luôn cần những người từ chối giàu sang, lặng lẽ gửi hồn mình vào đá, để cuộc sống tương lai sẽ không trở nên khô cằn. Bố định sẽ chọn ngày lành, khấn xin ông nội con cung tiến những con rồng cho viện bảo tàng nghệ thuật. Bố nhìn tôi như chờ ở tôi sự đồng cảm nào đó. Chắc ông con sẽ rất vui, tôi nói với bố. Tôi thấy lòng thanh thản nhẹ nhõm một cách lạ lùng.